lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Tuổi xuân mê mải tìm kiếm danh vọng phù hoa, buông mình xa ngã. Chúa của lòng xót thương, thứ tha dẫn về đường nẻo ngay. Xót thương con đây, tẩy con trong máu Thánh Ngài, vác con trên vai, dìu con qua những trông.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng gia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Nhưng người đáp lời: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Đó là lời Chúa. Chị em có biết lời Ngài tan 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 tan, lời Ngài vô về ta ran ta ra, biết không? Thử coi, cứ hát thử coi ai thuộc thì hát. Lời Ngài dẫn đường, lời Ngài vỗ về hai bạn.
Lời Ngài dẫn đường chiều soi trần gian.
Thuộc không? Không thuộc. Nghe nó quen quen mà lại không thuộc. Bây giờ anh chị em về làm cái bài tập này nha. Tối nay sau giờ lễ, trước khi đi ngủ, anh chị em về mở cái bài đó ra nha. Thay vì đọc 10 kinh hay 50 kinh, chị em hát cái bài đó. Được không? Được không ạ? Nha. Tại vì bài đó, lời Ngài dẫn đường những khi lạc bước, lời Ngài dẫn đường có biết về đâu, lời Ngài dẫn ai giữ lời ta sẽ mãi yên hàn. Đó, rồi bây giờ anh chị em về tối hôm nay nha. Thay vì đọc kinh, trước giờ muốn đọc kinh Thánh Giuse, kinh cầu, muốn đọc kinh gì thì đọc kinh. Hôm nay thay đổi không khí nha. Vì nghe bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo rằng mẹ và anh em thầy là ai nghe và làm theo lời thầy. Thế thì chúng ta thử hát lại bài đó coi. Bởi vì gốc câu nó rất ai giữ lời ta sẽ mãi mãi không phai tàn hay gì đó, đại khái như vậy. Tôi nhớ lơ mơ, rồi anh chị em cũng nhớ lờ mờ, rồi chúng ta hát một cách lờ đờ. Có rồi, đem đây thử coi. Đem đây. Đem đây. Bài tên là, tựa đề là gì? Lời Hàng Sống. Đem đây. Có một người hát vững là mọi người hát dựa được. Chúng ta chuyên viên là dựa dẫm. Mở cái mặt to cơ. Chưa ra hết. Nó chưa ra hết. Rồi, anh chị em mà chúng tôi thấy biển nó cũng có cái lợi, đó là khi mà kiếm không ra bài hát gì thì chúng ta có thể tra ngay ở trên điện thoại ấy, vô Google đó, đánh cái bài hát gì ra thì khi nó ra. Cho nên nhiều người bây giờ đi làm Có những trai điểm lễ chỉ cần mang một cái iPad thôi, mọi cái nằm trong đó hết. Kinh sách, rồi kinh sáng, kinh trưa, kinh tối, rồi thánh kinh mà phục vụ, mọi cái nằm trong đó hết. Thì có người hỏi là như vậy thì có được hay không? Được, nếu mà trong đó mình chứa được thuần túy những gì về kinh thánh, về phục vụ thì được. Chứ còn trong đó mình chứa, tại vì chúng ta biết mà, cái bộ nhớ nó nhiều, dung lượng nó nhiều, trên mình chứa đủ mọi thứ, giống như là lẩu, mọi thứ trên trời dưới đất, rồi thượng vàng hạ cám mình nhét hết vô đó. Rồi lúc mà mình đọc lời Chúa hay làm lễ hay đọc kinh phụng vụ, mình mở cái đó ra thì tôi e rằng nó hơi bất kính, phải không ạ? Vì sao anh chị em nhìn một linh mục mà cầm cuốn sách lễ làm lễ nó vẫn trang trọng hơn đúng không? Chứ còn cầm cái iPad lên rồi lúc mà cầm cái iPad lên ngoài đó là lời Chúa thì iPad số mấy thì hôn chẳng hạn, hôn iPad. Thế nó có khó là cái đó. Cho nên là có thể là nó tiện lợi là cho những cái lúc mà mình đi du lịch chẳng hạn, hay là đi công tác vùng sâu vùng xa. Chứ còn mà trong nhà thờ, nhà nguyện, nhà dòng, tôi thiết nghĩ là nên cứ dùng sách lễ. Dùng sách lễ thì nó vẫn trang trọng hơn. Còn nếu mà mình phải dùng trong trường hợp mà mình đi du lịch, hay là đi đến những cái vùng sâu vùng xa mà mang cái lỉnh kỉnh á, thì có thể mang cái đó. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi ấy. Có khi đến nơi nó hết pin thì cũng như amen. Thấy không? Hoặc là nó bị rớt xuống nước thì cũng như là xong phim luôn. Nó cũng rồi có khi mở, nãy giờ mở chưa ra, thấy chưa?
Không,
nó không có wifi là cũng chết ngắt, ví dụ thế. Nhưng mà nó có 3G thì cũng còn đang mò mò, đang GG mới có mấy G rồi. Mấy G rồi con? Hả? Không mấy G rồi. Thì anh chị em thấy là về mình làm cái công việc đó nha. Mỗi ngày tối hôm nay trước khi đi ngủ, thay vì đọc kinh này kinh kia, mở bài lời hàng sống, rồi chị em mình hát. Không biết hát thì đọc với lời cũng được, ngắt nghêu ngao cũng được, nhưng mà mình hát với tất cả cái tấm lòng của mình, để mình xin Chúa cho mình biết nghe và làm theo lời của Chúa. Mà người nghe và làm theo lời của Chúa như vậy, anh chị em thấy hôm nay Chúa nhấn rất là mạnh. Có thể tưởng tượng được không? Có thể tưởng tượng được hay không? Là anh chị em thấy mình làm con của ai á, thì mình hãnh diện. Nếu mình nói rằng mình con của cái ông đập xích lô, mình có hãnh diện không? Con của ông tổng giám đốc, thế ông hãnh diện. Và là con ông cháu cha, hãnh diện lắm. Rồi lại cháu của Hồng Y, hay là con đỡ đầu của giám mục chẳng hạn, hay là mình là cháu đích tôn của ông hoàng đế Napoleon, hay là em họ của Hitler vân vân. Tức là khi mình thấy rằng mình có một quan hệ nào đó, quan hệ máu mủ ruột thịt với ai đó, mà người đó có chức, người đó có tước, người đó có quyền, người đó có tiền, người đó có địa vị, càng cao bao nhiêu thì mình càng hãnh diện bấy nhiêu. Đó là lẽ thường, đó là sự đời. Sự đạo có hơn gì không? Bà này là cháu Hồng Y, này là con của cha bề trên, này là cháu đích tôn của, này cháu đích tôn của ai? Con đi con khai cho mọi người coi cháu đích tôn của ai. Đến đây chúng ta cho đoàn hoa tay hoa nô, cháu đích tôn của ông nào đây? Thầy con giới thiệu cho mọi người biết con là cháu đích tôn của ai.
Dạ
tên gì?
Dạ con là Nguyễn Ngọc Sơn ạ.
Em bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 22 tuổi, con đang là sinh viên ạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở Đồng Nai ạ.
Ở giáo xứ nào?
Đồng Nai, ở giáo xứ Xuân Tây.
Con đang là sinh viên của trường đại học nào?
Con đang là sinh viên Đại học Y Dược, ngành bác sĩ đa khoa.
Học năm thứ mấy rồi?
Dạ, con mới học năm nhất.
Học năm thứ nhất.
Dạ.
Rồi con có phải là con ông cháu cha của ai không?
Dạ không ạ, ba mẹ con làm nông, làm ruộng, làm bắp, làm bí vậy.
Làm gì?
Làm bắp, làm lúa, xong rồi làm bí, làm hoa màu á cha.
Chứ làm bắt làm bí mà tôi nghe có vẻ ghê, bắt bí. Tưởng bố mẹ muốn luôn đi bắt bí người khác rồi. Bố mẹ con làm bắp làm bí, làm bắt làm bí. Rồi con chia sẻ cho mọi người cái hoàn cảnh gia đình của con như thế nào. Nếu không phải là con ông cháu cha, chỉ là con của một người nông dân mà chúng ta thấy lại là một sinh viên năm thứ nhất của trường đại học y khoa, tương lai làm bác sĩ, mà chúng ta thấy rằng tương lai như vậy thì kể cũng khá đấy. Nhưng mà với cái điều kiện bố mẹ con đang làm bóc bí thì làm sao mà sống, chia sẻ cho mọi người những cái khó khăn của gia đình con cũng như bản thân con.
Dạ, con xin chào cha, xin thưa cộng đoàn là gia đình con là ở dưới Đồng Nai, ba mẹ con thì cưới nhau không có gì hết, chỉ có đi thuê đất, xong rồi thuê đất của người ta, xong rồi làm hoa màu để sống qua ngày, xong nuôi anh em con. Nhà con có ba anh em, anh con học đại học nha sĩ, còn em gái con nó cũng đang học mầm non ạ. Mà bây giờ
con,
dạ, con thì mới,
em con là bao nhiêu tuổi?
Dạ, em con là 19 tuổi.
Con phải nói là em con 19 tuổi đã học giáo viên mầm non. Chứ em con 19 tuổi, em con đang học mầm non. Chúng ta thấy là một gia đình nông dân, làm mướn, làm thuê, không có đất đai, gọi là người cày không có ruộng, mà nuôi ba anh em, thằng anh lớn làm nha sĩ, thằng em đang học bác sĩ, còn đứa con gái út đang làm học làm cô giáo. Chia sẻ tiếp, làm sao mà bố mẹ con có thể nuôi cho ba anh em con ăn học đến bây giờ?
Dạ thì ba mẹ con nhờ ơn Chúa ban á, thì cũng làm cũng không có đến nỗi mà thất mùa lắm á cha, cũng đủ ăn đủ mặc. Lúc thiếu thốn á, thì có đi vay mượn chỗ này chỗ kia, còn tụi con vô học á, thì được ba mẹ thì vay ngân hàng á cha, vay ngân hàng thì cứ lo đủ học phí. Xong rồi anh em tụi con á, thì cũng có đi làm kiếm thêm, đi dạy thêm á cha, kiếm thêm tiền để học. Nên con được sơ giới thiệu tới đây nên con cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con, cho tụi con được học tới nơi tới chốn, xong rồi được trả ơn với ba mẹ con. Con xin.
Sơ là người biết gia đình của em không? Sơ biết không?
Dạ thưa.
Rồi mời sơ đây. Vâng.
Dạ thưa cha, con không biết nhưng mà con quen chị bạn á, chị tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thì cũng quen với con lâu rồi, hồi trước giúp xứ Tân Phú. Bây giờ thì chị về Bà Rịa Vũng Tàu. Thì khi mà cháu gặp khó khăn á, trước kia thì con còn khỏe mạnh á, thì con giúp sinh viên nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ con ốm đau con không giúp được, thì chị cứ nghĩ là con vẫn còn giúp, cho nên chị đưa cháu đến nhờ con giúp. Thì con bảo thôi bây giờ thì nhờ Chúa với nhờ cha Long thôi, con hết khả năng rồi.
Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh như thế nào?
Ở hoàn cảnh của em á, thì kiểu như em nói đi cha, thì con là bà Sơ Mười á, đã đến là nài van với con là giúp cho cháu nó được tiếp tục học. Dạ. Thì nó đã học 2 năm đại học khoa học tự nhiên, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn quá nó nghỉ. Nó bảo lưu kết quả để cho anh em đi học, anh và em đi học. Còn em này thì năm nay nó thi vào y khoa nó đậu. Thì chị thương cháu quá chị đến nhờ con. Yeah. Con biết ra thì con chạy đến. Yeah. Bây giờ thì mắt con mù rồi, không có mù mờ mờ thôi. Nhưng bây giờ không khả năng viết thư, không có khả năng làm gì hết. Thì con đến chạy đến với chú trẻ khuyên cháu. Yeah.
Thưa anh chị em, tại vì Sơ vừa mới chia sẻ với chúng ta đó là mắt thì chỉ còn thấy mờ mờ, trước giờ thì vẫn âm thầm giúp đỡ cho những em sinh viên nghèo mà hiếu học, tạo những điều kiện tốt để các em có thể đến trường được. Nhưng mà bây giờ thì hoàn cảnh nó không cho phép vì lý do sức khỏe. Nhưng mà khi chúng ta có trong tâm hồn mình, trong lòng mình một lòng thương xót, thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta giúp người. Còn nếu mà không có tấm lòng thương xót thì cho dù mắt có sáng cỡ nào đi nữa cũng chỉ thấy tiền thôi, cũng chỉ thấy quyền, cũng chỉ thấy danh vọng, chức tước, địa vị, mà không nhìn thấy những người nghèo khổ sống chung quanh mình, không nhìn thấy họ là đây là mẹ và anh em của ta. Những người nghe và làm theo lời của Chúa là mẹ và anh em của ta, và cũng không nhận rằng mình cũng là anh em của Chúa. Vì mình không làm theo lời của Chúa thì làm sao mình là anh em của Chúa? Cho dù mình có là made in Công giáo, cho dù mình có là tu sĩ, cho dù mình có là ông trùm bà quản, cho dù có kỳ một chức vụ nào trong giáo hội, trong xã hội, mà nếu mình không nghe và làm theo lời của Chúa thì chúng ta cũng là những người ở ngoài mà thôi, chứ không phải là những người nhà của Chúa. Là người nhà của Chúa, mẹ ta và anh em ta là người nghe và làm theo lời của Chúa, chứ không phải là người mà có chức tước này địa vị kia trong xã hội cũng như là trong giáo hội. Không phải đâu thưa anh chị em. Phải là người nghe và làm theo lời của Chúa. Thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh của em sinh viên y khoa này cũng đáng thương lắm. Vì em ấy tự trọng, em không phải là đến đây để mà cầu cạnh hay là xin xỏ, chỉ là đến đây chia sẻ với mọi người chúng ta về những cái điều kiện khó khăn của mình. Gia đình nông dân mà người cày không có ruộng, rồi thì muốn cho con mình đi học thì phải vay ngân hàng. Mà anh chị em biết vay ngân hàng đâu có phải là chuyện giống như nước ngoài, nó cho mình vay xong rồi thì sinh viên học xong rồi đi làm rồi trả lại, trả dần. Họ chỉ lấy cái tiền lương của người sinh viên, họ tự động họ cắt dần thôi. Nên ai cũng có khả năng được đến trường vì họ cho mượn tiền. Và sau khi ra trường rồi mình làm, họ sẽ tự động họ rút tiền, trừ tiền dần tiền lương của mình. Đó là ở những nước tiên tiến. Còn đất nước của chúng ta còn đang khó khăn, những em nghèo khó mà có được những cái học bổng lắm. Tại vì nghèo thì nhiều mà học bổng thì không có bao nhiêu. Trước thì chúng tôi vẫn có những học bổng của lòng thương xót Chúa cũng nhiều lắm để chia sẻ cho các em. Rồi nếu mà cha mẹ mà nghèo khó khăn á, thì phải đi vay ngân hàng. Mà vay ngân hàng thì tháng nào phải trả lời, và đến kỳ hạn là phải trả cho họ. Nếu mà không trả là thì họ đến họ lấy đất hoặc là lấy nhà. Nếu không thì mình phải ra tòa. Chứ không phải là chờ cho đến khi em này ra trường rồi có việc làm thì họ mới trừ dần, không có. Vay lời cao, lãi cao lắm, và phải trả lời hàng tháng cũng như là phải trả vốn lẫn lời đến cái kỳ hạn. Nếu không thì họ sẽ tịch biên nhà cửa hoặc tài sản đất đai. Nếu không có thì có khi phải ra tòa rồi tù tội vân vân. Thì thưa anh chị em, người sinh viên này cũng như là biết bao nhiêu những em sinh viên khác là hiếu học và có khả năng thi vào đậu vào trường y khoa không phải dễ. Và em đã đậu vào trường khoa học tự nhiên rồi, nhưng mà phải bỏ học để nhường cái phần học lại cho người anh của mình là học nha sĩ, và người em gái của mình là học và làm giáo viên, làm cô giáo. Nhưng mà rồi cái khao khát mong ước học lại thúc đẩy em, và em lại thi. Có những người thi lên thi xuống, học bao nhiêu thầy, bao nhiêu cô, học tới học lui, bao nhiêu tiền của trả đậu. Còn cái đứa nhà nghèo nó chú ban cho nó có khả năng hiếu học và có khả năng thì thi đâu có lại đậu đấy. Đậu đại học y khoa đâu phải dễ, mà giờ bắt đầu năm thứ nhất rồi. Chúng ta biết là học y thì tiền nó nặng lắm. Ba mẹ mà cày nuôi ba đứa con mà đi học đại học là chết. Rồi dù là có đi học, đi làm thêm, đi dạy thêm thì cũng khó mà có thể tự nuôi sống bản thân mình và tiền học nữa. Có thể tự nuôi sống bản thân mình thì được, nhưng mà cái tiền học nặng, khó, cao lắm. Đấy là cái hoàn cảnh của em mà chúng tôi muốn mời em đến để chia sẻ. Con chia sẻ cho mọi người biết là con gia đình con có biết đến lòng thương xót Chúa.
Dạ thưa mẹ con, lúc mà bị bệnh mất ngủ á, con có cấp bi về mấy cái bài giảng của cha, con bỏ trong cái máy nhỏ nhỏ để cho mẹ con nghe. Dạ, đêm nào mẹ con có nghe.
Rồi mẹ ngủ được chưa?
Dạ cũng đỡ, cha ngày ngủ có khi ngủ được 3 tiếng, ngủ 4 tiếng gì đó, nhưng vẫn còn chợp sáng là thức dậy là ngủ lại không được.
Rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Những người trẻ mà hiếu học như vậy và họ có cái mục ước là giúp đời sau này thì chúng ta cũng cầu nguyện cho em, và cầu nguyện cho những người mà đang có những cái khao khát mong muốn giúp cho cuộc đời này. Nhất là đất nước chúng ta đang thiếu rất là nhiều bác sĩ. Bác sĩ có thể có nhiều, nhưng mà bác sĩ mà có lương tâm thì không có bao nhiêu, rất ít. Vì mình cũng phải thông cảm cho họ, là họ phải gỡ vốn cái đó. Thấy không? Cả bao nhiêu tiền họ đổ ra 6-7 năm trời học, lúc mà ra trường thì điều đầu tiên là họ nghĩ tới là cái vốn phải gỡ lại. Đó là cái đáng buồn. Khi mà chỉ nghĩ đến tiền thì làm sao mà có sức mà phục vụ người khác được. Cho nên là anh chị em mình cầu nguyện cho những người bạn trẻ ngày hôm nay, và cầu nguyện cho có nhiều cái bàn tay để đưa ra, để giúp cho những người trẻ đấy họ có được cái tấm lòng, có được cái nhiệt huyết và có được cái lương tâm mãi trong sáng, để cái giữ cái lý tưởng ấy khi ra trường không bị cái đồng tiền nó chi phối, không bị cái quyền lực nó chi phối, mà chỉ dấn thân phục vụ những người nghèo, nhất là những người đau khổ, vì đó là mẹ và anh em của Chúa Giêsu, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, thưa anh chị em. Và chúng ta biết được là khi mình làm cái điều đó, khi mình thực hành lòng thương xót của Chúa như vậy, thì mình đang đi đúng vào cái con đường mà Chúa muốn mình đi. Thì khi mà ta nói rằng ta đến với lòng thương xót của Chúa, thì cái điều quan trọng là ta cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Và từ cái việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó, ta phải dấn thân đi thêm một bước nữa, đó là thực hành lòng thương xót. Cho nên có nhiều gia đình họ tập cho con của họ thực hành lòng thương xót. Có một gia đình bên Mỹ nói cho tôi, nói rằng con của con nó đi làm, nó mấy tuổi, 28, 29 tuổi, đi làm rồi nó nghe giảng về lòng thương xót Chúa, rồi nó biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi một bữa kia nó đi lãnh lương xong rồi nó đưa con 100-200 gì đó, nó bảo mẹ, mẹ gửi. Rồi nó hỏi mẹ đó, mẹ ấy làm bác ái là gì? Con thấy cha hay nói là phải làm bác ái. Vậy làm bác ái là gì? Trong bên Mỹ nó nghe chữ bác ái tiếng Việt nó không hiểu. Mẹ nó bảo là bác ái là con giúp đỡ cho những người nghèo. À, nói giúp đỡ người nghèo thì con hiểu, chứ làm bác ái thì con không hiểu. Có khi tôi ra việc đền tội, nói là đọc kinh rồi con làm một việc bác ái để đền tội. Nhưng đứa có em đi xuống, nó hỏi cha vậy làm cái gì bây giờ cha? Thì con làm bác ái, là bác ái là làm sao? Cho nên có khi mình phải nói rõ là giúp đỡ cho những người nghèo. Đó là làm việc bác ái, đó là thực hành lòng thương xót. Mà có nhiều cách để ta thực hành lòng thương xót, có nhiều cách để ta làm việc bác ái, có nhiều cách để ta diễn tả cái tương quan của mình với Chúa, là tương quan Chúa Giêsu nói là mẹ và anh em của ta. Ở đây không phải là Chúa phủ nhận cái vai trò của mẹ, Đức Mẹ. Vai trò của mẹ là mẹ Thiên Chúa, vai trò của mẹ là mẹ nhân loại, vai trò của mẹ là nữ vương trời đất. Tất cả những tước hiệu đó mẹ xứng đáng. Không phải là vì mẹ xuất thân từ dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt, nhưng mà điểm cốt yếu đó là mẹ là người đã tin vào lời của Chúa và đem ra thực hành cho cuộc sống của mẹ. Mẹ là người đã âm thầm ghi nhận những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ là người đã đáp lời của sứ thần mời gọi bằng tiếng xin vâng. Xin vâng có nghĩa là vâng, con xin nghe và con làm theo lời Chúa. Chứ không phải xin vâng giống như là Chúa nói trong bài tin mừng có hai thằng con. Thằng thứ nhất đi ra rót nước, đi ra làm ruộng. Nó vâng, vâng, xin vâng, xin vâng, mà nó không làm. Cái thằng thứ hai đi ra làm ruộng, làm vườn, nó bảo không. Nhưng mà sau đó nó nghĩ lại và nó lại đi làm. Trong hai người con ấy, Chúa hỏi vậy, thằng thứ nhất hay thằng thứ hai, thằng nào là thằng mà làm theo ý của cha? Thằng thứ nhất hay thằng thứ hai? Thằng thứ hai là cái thằng mới đầu nó không, nhưng mà rồi nó quay trở lại. Mẹ là người đáp tiếng xin vâng, và suốt cuộc đời của mẹ đã để cho Chúa hướng dẫn, điều khiển. Toàn là đau khổ, toàn là thập giá, toàn là phục vụ, toàn là âm thầm. Là mẹ Thiên Chúa mà cả 30 năm chẳng thấy thằng con mình nó làm cho mình nở mày nở mặt gì cả. Thấy không? Cứ âm thầm lặng lẽ như vậy. Mà mẹ vẫn tin rằng lời Chúa phán của mẹ sẽ thực hiện. Bao giờ thực hiện? Thực hiện như thế nào? Chứ chẳng thấy gì cả là sao? Làm cái gì đi chứ? Hả? Chúa thấy không? Có những lúc mà mình thấy mất kiên nhẫn với Chúa, có lúc mình thấy sốt ruột quá, nhưng mà trong sách Châm Ngôn nói thế này: kẻ vội vàng hấp tấp ắt phải chịu đói nghèo. Mình vội vàng, mình hấp tấp, mình muốn mình nôn nóng, Chúa ơi Chúa làm đi, Chúa ra tay đi, sao mà Chúa để lâu thế. Có mỗi lần thể hiện là 12 tuổi đưa con vào trong đền thờ, thấy hình nhỏ con mình ngồi giữa những thân hào nhân sĩ nghe và giải thích, làm cho mọi người trầm trồ thán phục. Mới được lên tí xíu, phấn khởi tí, lúc về thì lại lạc mất. Người thì tưởng đi với ông thì tưởng đi với bà tưởng đi với ông. Cuối cùng gặp nhau, sao con mình ở đâu? Tưởng nó đi với bà. Trời ơi, tưởng nó đi với ông chết rồi. Ôi con ơi, bù lu bù loa. Nó đổ xô đi tìm, tìm mất bao nhiêu ngày?
Ba ngày
mới tìm thấy. Và lúc mà tìm thấy thì con ơi, sao con để cho ba con mẹ con phải vất vả tìm con như vậy con ơi? Trả lời sao? Cha mẹ tìm con làm gì? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Ơ kìa, mình có hiểu gì không? Ông bà có hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Không hiểu nhưng mà vẫn xin vâng. Hai ông bà không hiểu gì cả nhưng mà vẫn xin vâng theo ý của Chúa, làm theo ý của cha. Nghĩa là sao? Cha mẹ tìm con làm gì? Nghĩa là cái gì? Câu trả lời nghĩa là gì? Ông bà không hiểu nhưng mà vẫn cứ xin vâng, lại đưa đứa con ấy về. Chờ hết ngày này qua tháng nọ, qua năm kia, thằng con cứ lớn dần, cứ lớn dần, học ăn, học nói, học gói, học mở. Rồi sau đó cái gì xảy ra không? Một ngày như mọi ngày, cứ như một ngày như mọi ngày như vậy. Mẹ là mẹ Thiên Chúa ở chỗ nào? Con là đấng cứu độ nó nằm ở đâu? Đây là đấng cứu tinh cả trời đất vũ trụ mong đợi nằm ở chỗ nào? Ra đường có ai thấy wow con, wow con. Rồi đến khi mà ra đi làm việc được, làm được chuyện này chuyện nọ, người ta thán phục. Nhưng mà những người khác, ôi trời ơi, tưởng ai ông nội này là con của ông bà làm vườn làm ruộng ở gì đó, làm ở Long Khánh, ở Đồng Nai, Hồ Nai gì đó, chuyên bán gì đó, bắt bí gì đó, bắt bí gì đó, tưởng hay ho gì đâu, bắt bí mà tưởng hay ho gì. Đức mẹ và Thánh Giuse đón nhận Chúa Giêsu trong nhà của mình, rồi con của mình ra đi làm việc loan truyền tin mừng. Mà những người nhận những ơn huệ đó lại chỉ vì cái thành kiến đã phủ nhận Chúa, đã không nghe và làm theo lời Chúa. Cho nên có khi họ là những người thân nhân ruột thịt thật đấy, mẹ và anh em thầy tìm thầy đấy, nhưng mà chính những người đồng hương đó, ta gọi là bụt nhà không thiêng, ta gọi là bụt nhà không thiêng, cho nên là không có tin. Chúa bảo không có tiên tri nào được vinh dự tại quê hương của mình. Chính những người thân nhất, những người gần nhất lại là những người không tin vào Chúa. Gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh. Gần chùa ngày nào cũng thấy chuông trống rồi bong, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bong. Ngày nào cũng nghe tụng kinh suốt, thấy quen quá hóa nhảm. Mình dễ bị cái đó, quen quá hóa nhạt. Vì vậy mà mình ít khi mình trân trọng cái gì nó đang ở với mình. Có khi những giây phút mình được nghe lời Chúa như vậy, khi mình coi thường, vậy quen quá hóa nhạt. Nhưng mà chị em biết là bao nhiêu những người ở mãi đâu đâu, vùng sâu vùng xa, hay là ở những nước khác, họ khao khát được có những giây phút như chúng ta ngồi mà nghe lời của Chúa như này. Không có. Có hiệu giàu có đầy đủ mọi phương tiện, nhưng mà không có được cái diễm phúc như anh em mình là được ngồi bên nhau mà nghe lời của Chúa, để Chúa nói với mình, để lòng thương xót của Chúa tỏ ra cho mình như thế này, để gặp gỡ được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa như thế này. Thế chị, thưa anh chị em, khó. Khó cho người ta là vì mình luôn luôn bị cái cảm xúc, cảm giác nó chi phối mình. mình sống bằng những cái mối tương quan ruột thịt, tương quan tự nhiên, và mình cũng để cho những con phản xạ tự nhiên của con người mình nó điều khiển mình. Cho nên mình không có trân trọng, không có trân trọng những món quà quý giá mà Chúa trao ban cho mình là lời của Chúa. Cũng như những người Do Thái ngày xưa họ đã không trân trọng Đức Giêsu, mà những người không trân trọng ấy là những người thân nhân. Thế không? Có chỗ khác Chúa Giêsu đang giảng thì người nhà của Ngài tìm cách bắt Ngài về vì cho rằng Ngài đã bị mất trí. Kinh khủng. Chúa Giêsu bị chính những người nhà tìm cách bắt về. Đây này, ông Cha Long đang giảng gì, người nhà ngoài kia, kẻ thì lấy dây, kẻ thì đem xe thùng tới trói cột rồi đưa về. Về đâu?
Về nhà.
Không phải, về nhà tôi phá tiếp. Về đâu? Biên Hòa. Tôi có đi tù đâu mà Chí Hòa. Biên Hòa là nhà thương điên. Bệnh viện biển ra người ta dùng chữ là bệnh viện tâm thần, nghe nó nhẹ hơn, gọi là nhà thương điên. Thì đang nói như thế này mà đứng ngoài kia rồi cái xe thùng sẵn sàng rồi, dây rợ trói rồi, người nhà tìm cách bắt Ngài vì cho rằng Ngài đã mất trí. Dèm thấy không? Những người ruột thịt của Chúa thì lại coi thường, những người Do Thái, người được Chúa, dân Chúa lựa chọn thì lại coi thường. Mong đợi 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm, bao nhiêu ngàn năm mong đợi, trời cao hay đồ sương xuống. Mưa chưa? Sương rơi xuống chưa? Sao còn đợi cái gì nữa? Sao mà còn cứ ngồi đó mà hát chờ em chờ đến bao giờ? Mây thu thuyền đã xa bờ, chờ mong cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Chờ mãi đến bao giờ? Chúa đã đến rồi mà còn cứ chờ, còn cứ đợi. Phải nói rằng muôn đời Chúa vẫn chờ ta. Trải qua dù có qua bao đắng cay, muôn đời Chúa vẫn chờ ta. Còn ta, ta chờ Chúa mà Chúa đến ta lại không nhận ra Chúa, vì quá bình thường. Thậm chí là dưới mắt người đời, đó là một con người tầm thường, con của ông thợ mộc, của bà nội trợ Giuse và Maria, ở một cái làng Nazareth. Có gì mà lạ? Anh chị em thấy mình dễ bị cái cảm xúc, cảm giác nó làm cho mình không nhận ra được cái giá trị đích thật của người khác, hay là những ân huệ, những món quà mà Chúa trao ban cho mình. Vì quá thường. Chị em bịt mũi lại đi. Tất cả đưa tay lên, bịt mũi lại. Không ai được thở. Chuyện gì xảy ra? Rồi ông kia xỉu rồi. Rồi bà kia xỉu hai người. Rồi cô kia xỉu ba người. Rồi cô này đang là tái tím mặt đi, bốn người. Nếu mà tí xíu nữa thì tôi cũng chết. Không có cái gì, thiếu cái gì? Không khí. Không khí đâu? Hỡi không khí, ngươi ở đâu? Có cầm được không? Có sờ được không? Có ngửi được không? Có nếm được không? Có nghe được không? Có cân được không? Có đo được không? Có đếm được không? Có không? Sao lại không? Có không? Có mà không đo, không đếm, không cân, không ngửi, không sờ, không chạm được. Nhưng mà nó có. Vì nó có mà ta không cân đo đong đếm được nên ta coi thường nó. Mà không biết rằng là chỉ cần thiếu nó trong vòng mấy phút thôi là ta chết rồi. Quá đơn giản, quá bình thường. quá đời thường. Ấy vậy mà không có nói là chết chắc. Chết chắc chứ không phải là chắc chết. Chết chắc rồi. Thì chúng ta thấy được rằng là có những cái mà quá bình thường mình không nhận ra, mà nó vô cùng quan trọng, vô cùng quý, cần thiết lắm. Không gì hơn bằng không khí. Anh chị em có biết người bị suyễn không? Suyễn là bị sao nhỉ? Hả? Khó thở. Khó thở là sao? Một người thở là người như thế nào? Vì một hơi thở là một hơi thở là như thế nào? Là phải hít vào và thở ra mới gọi là trọn vẹn một hơi thở. Phải hít vào nhưng mà phải thở ra. Người bị suyễn là người chỉ hít vào mà không thở ra được. Hầu hết ở đây ai cũng bị suyễn hết. Tiền bỏ vào túi có chịu lấy ra không? Thấy chưa? Đồ đạc trong nhà mình mua về có muốn cho ai không? Quần áo shopping bỏ đầy giỏ rồi, tủ không còn chỗ để mà có cho ai không? Bánh trung thu vẫn còn cất trong tủ, hết trung thu rồi có cho ai không? Thấy không? Vậy ta bị bệnh gì?
Suyễn.
Ai chúng ta cũng bị bệnh suyễn, suyễn tinh thần. Mà không biết, con thì cha, con cha nó tưởng bậy, cha nói vừa phải con hít thở thoải mái mà cha bảo con bị bệnh suyễn bao giờ. Đâu hít coi, thở coi, hít, thở, tiền, cầm, đưa, không. Rõ ràng, thấy gì ạ, rõ ràng. Chúng ta đi rước thánh, rước mình thánh cũng vậy. Nó đưa tay ra, mình thánh Chúa Kitô, rồi rước lên mình thánh Chúa. Rồi ta để cho Chúa sống trong ta bằng cách nào? Là phải đem Chúa ra mà sống. Để Chúa sống trong ta có nghĩa là đem Chúa ra mà sống. Đem Chúa ra mà sống có nghĩa là đem lời của Chúa ra mà thực hành. Chứ còn ta rước lấy Chúa để Chúa ơi, Chúa đến một với con trong tâm tư sâu lắng rồi vân vân và vân vân, mình chìm ngập trong Chúa. Nhưng mà khi mình chìm ngập trong Chúa, khi mà mình kết hợp với Chúa, khi mình nên một với Chúa rồi, thì không còn là mình nữa, mà là Chúa đang sống ở trong mình. Chúa đang sống trong mình có nghĩa là đem, là mình đem Chúa ra mà sống. Mình đem Chúa ra mà sống là mình đem lời của Chúa ra mà thực hành. Mà đem lời của Chúa ra là mà thực hành có nghĩa là mình phải chấp nhận tan biến mình đi. Nếu mà mình sống thì Chúa không sống được. Nếu mình để Chúa sống thì mình cũng không sống được. Phải để cho Chúa sống, quý là mình còn không còn sống theo tính xác thịt nữa, mà sống theo thần khí, để thần khí hướng dẫn mình. Mà để thần khí hướng dẫn mình, không còn sống theo xác thịt nữa là không còn để cho những cái cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tình nó chi phối, điều khiển và ảnh hưởng nặng nề trên cuộc sống của mình nữa. Đúng như bạn nói nãy, 70 tuổi cứ vui, cứ vui, cứ cười. Thấy chưa? Về chúng ta thấy ngồi ông chồng ở bên cạnh đó, ông ấy bị tai biến đó, ông đâu có nói năng gì được đâu. Mà ông chồng ông nhậu nhẹt suốt cuộc đời của bà chịu đựng ông đó. Mà ta thấy bây giờ miệng bà có tắt nụ cười không? Bà còn trẻ không? Còn đẹp không? Còn dễ thương không? Còn vui không? Hallelujah! Ta thấy không? Tại sao một bà 70, 15 đứa con, 15 đứa con chuyên chuyên 19 tuổi phải không, lập gia đình, 20 tuổi bắt đầu đẻ, 15 đứa, mỗi năm đứa bà, mỗi năm đứa hay là 5 đứa, 3 năm 2 đứa cũng có, rồi 2 năm 3 đứa cũng có luôn. Sao?
Chị thứ 8 rồi ngưng đi, nó không được. Tại em là người Công giáo, cứ để thoải mái, cứ để thoải mái, chừng nào hết thôi, cho em không dám, em không dám kế hoạch. Đó là sự thật. Rồi nói đứa thứ 9 thôi, bà đứa thứ 9 rồi, ngưng giờ không, 10 ngưng không, mấy mấy cũng tới thứ 15 luôn. Thì bây giờ con nhỏ thứ 15 bao bánh mì đó, còn mấy cô hay mua là con nhỏ.
Dám không? Dám sống như vậy không? Có người mới có một đứa hai đứa đó sợ.
Sợ.
Sợ đau, sợ xấu, sợ không có gì nuôi, sợ đủ thứ hết. Còn bà này cứ đẻ sạch ruột thì thôi.
Hả?
Ờ, để mà làm nuôi chứ không phải để mà để đấy. Mà nuôi dạy dỗ con cái nên người chứ không phải là chỉ là cho ăn. Đẹp gái không bà? Thằng này nó còn độc thân này bà. À, nó lớn tuổi rồi, 27 tuổi rồi thôi. Thông đâu? Thông. Dễ thương phải không bà? Hiền lành đấy. Ừ. Thì chúng ta thấy rằng là và cái hồn nhiên đơn sơ như vậy đó là sống tinh thần tín thác vào Chúa đấy. Bà đâu có nãy giờ bà đâu nói chỗ nào mà đến lòng thương xót Chúa, mà đâu nói chỗ nào là con tín thác vào Chúa đâu. Mà chính cuộc sống bà là cuộc sống tín thác. Còn mình thì lúc nào cũng lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Trời ơi, chấm dứt đi, mưa đến nơi rồi trời. Trời tới giờ đói quá rồi trời. Về có chốc rồi không có cơm ăn trời. Về quá rồi mai còn đi làm trời. Vừa mới nói tín thác to lắm, thôi cùng sợ mưa, sợ đói, sợ tối, sợ khát, sợ đủ thứ. Mình mà bỏ tín thác là chỗ nào? Mà vẫn thấy rằng là lời Chúa chỉ là tùy phụ. Rảnh thì đi, rỗi thì đi, còn giờ thì đi. Nhắn tin người này người kia đến chia sẻ lời Chúa. Vâng, chiều nay rỗi thì con đi. Và rất nhiều trường hợp là giống như đứa con thứ nhất, nói đi mà
không đi.
Ha, ta thấy trong cuộc sống nhiều cái ví dụ rất là cụ thể. Chúng ta đặt lời của Chúa vào cái thứ yếu, ta xếp lời của Chúa vào thứ yếu, là sau khi đã giải quyết hết mọi chuyện rồi, còn giờ thì đi. Và nếu mà có đi thì cũng đến đây để mà ngủ. Thế thôi. Ngủ để lấy sức về tối hát karaoke hay lấy sức tối đánh bài, phải không? Hay là coi phim, phim bộ. Thế thì chúng ta thấy được rằng là vậy thì lời của Chúa có giá trị cho cuộc sống của ta không? Mà nếu mà ta không thấy lời của Chúa có giá trị cho cuộc sống của mình thì mình còn là mẹ và anh em của Chúa hay không? Ta còn ở trong nhà của Chúa hay không? Còn là người nhà của Chúa hay không? Hay là ta là người dưng nước lã rồi? Mặc dù ta vẫn đóng cái mác công giáo lên người mình, mặc dù ta vẫn đi thờ, đi lễ, đọc kinh, nhưng mà đó chỉ là hình thức. Dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Làm sao biết lòng ta xa lòng Chúa? Mà lòng nó thì xa ta. Tại vì nếu mà lòng nó gần ta thì nó phải trở nên, Thánh Phaolô gọi là đồng hình, đồng dạng với Chúa ấy chứ. Thế không ạ? Mà đồng hình, đồng dạng với Chúa là phải để cho lời của Chúa hướng dẫn tư tưởng, lời nói, hành động, việc làm của mình chứ. Đó là người nhà. Tôi được gọi là người đồng hương với các thánh à nha. Lời Chúa nói anh chị em là người đồng hương với các thánh. Anh chị em được mời gọi trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Và anh chị em là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của người. Ngó sang bên phải có thấy không? Ngó coi. Ngó sang bên phải có thấy hình ảnh của Thiên Chúa hay không? Thấy không? Thấy không? Ngó sang bên trái có thấy không? Thấy không ạ? Ngó đằng sau có thấy không? Ngó đằng trước có thấy không? Thấy không ạ? Và khi mình thấy đó là hình ảnh của Thiên Chúa, mình còn dám coi thường không? Mình còn dám nói xấu không? Còn dám nghĩ xấu không? Còn dám ghét nó không? Khó. Khó lắm. Tại vì khi mình loại trừ một người anh em của mình tức là tự mình loại mình ra khỏi căn nhà, khỏi mối quan hệ trong gia tộc, linh tộc gì đó với Thiên Chúa. Bà có 15 đứa con.
Dạ.
Bà có 15 đứa con.
Dạ.
15 đứa con của bà nó phải thương yêu nhau. Thấy không? Thương yêu nhau thì ở trong nhà của bà. Mà hai đứa này nó không thương nhau. Nó không thương nhau, nó không tha thứ cho nhau, nó ghét bỏ nhau, thì hai đứa này cho dẫu có ở trong nhà của bà, nó vẫn không còn là con bà nữa. Vì con của bà thì phải biết thương yêu nhau. Mà đứa nào mà không biết thương yêu nhau thì không còn là con của mẹ nữa. Cho dù chúng con có ở trong nhà của mẹ, con cũng không là con của mẹ nữa. Vì con của mẹ là phải biết thương yêu nhau. Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương nhau thì ở trong Thiên Chúa. Mà ai nói mình yêu Thiên Chúa mà mình ghét anh em mình là kẻ nói dối. Và như vậy thì mình tự mình loại khỏi căn nhà của Thiên Chúa. Nào, ai còn ghét người anh em mình giơ tay. Ai còn ghét, còn giận người anh chị em mình thì giơ tay. Và khi mà giơ tay như vậy thì mình biết rằng mình đã tự mình bước ra khỏi căn nhà của Thiên Chúa rồi. Dù mình vẫn hiện diện trong ngôi nhà này, trong ngôi thánh đường này, trong ngôi nhà nguyện này, trong ngôi nhà chầu này, nhưng mà chỉ còn là hồn chương ba, da hàng thịt. Hồn con ma, da con hoàng. Hồn chương ma, da bà tên gì? Hồn chương ma, da bà Dung. Vì bà Dung đang giận chồng quả. Thế không? Vì nếu mà bà Dung muốn là hồn của bà Dung, mà xác da cũng là da của bà Dung, thì cái da và cái hồn của bà Dung là một, thì bà Dung chỉ còn một cách duy nhất là bà phải tha thứ cho chồng bà, không còn giận, không còn ghét chồng bà nữa. Bà có chịu hay không?
Dạ tôi chịu ạ.
Rồi bắt tay chồng đi.
Bắt tay.
Nói.
Em tha cho anh.
Em tha cho anh.
Nói.
Dạ anh cho tha, anh tha cho em.
À, phải như vậy thì lúc đó mình mới nhập và làm một được. Lúc đó là hồn, không còn hồn con ma nữa mà hồn bà Dung, mà da cũng là bà Dung. Còn nếu mà ta có cái sự giận ghét ai ấy, thì lập tức là con ma nó vào trong ta rồi. Là hồn con ma mà da là ông Châu. Hồn con ma mà da bà Lơ. Đó thưa chị em, ghê lắm mà nha, chứ không phải sợ, đáng sợ lắm ạ. Đáng sợ lắm. Mà chỉ ta tưởng là đâu có gì đâu. Giận mà có gì đâu, ghét mà có gì đâu. Giận nó, ghét nó chứ có ghét Chúa đâu nào. Thì Chúa còn yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Chúa muốn gì con cũng hy sinh, dù mạng sống con, thân xác con hy sinh cho Chúa. Không có tiếc gì với Chúa cả. Chết con cũng chết, con gục chết trên bàn thờ này, con cũng sẵn sàng gục chết trên bàn thờ. Thôi con à, đứng dậy, nói nhiều quá, quay ra đằng sau. Biết thế nào, biết thế nào đó đứng sau lưng mình không? Thấy Chúa tôi cái thằng quỷ này. Tao đến với Chúa mày cũng đứng sau lưng tao, là cái thằng mày ám tao nó vừa vừa chứ. Tao với mày là thằng mà không đợi trời chung, gặp nhau là cãi nhau. Tao thề độc là không muốn nhìn mặt mày nữa, mà sao tao đến với lòng thương xót Chúa mà mày cũng không tha cho tao, mà mày cũng bám tao là sao hở, cái thằng trời đánh thánh vật này. Còn con đang nói với ai đó? Con nói với thằng trời đánh thánh vật. Ta đây con à, đây Giê-xu là trời đánh thánh vật đây. Nghe. Đây, Phô-xê-na cảm nghiệm được điều đó. Chúa cho Phô-xê-na thấy điều đó. Đây, nghe. Trong nhật ký lòng nhân hậu của Chúa, số 1311. Trong giờ nguyện gẫm, một chị ở bàn bên cạnh cứ ho hắng và khạc nhổ, đôi khi liên tục không ngớt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một chỗ khác trong giờ nguyện gẫm, bởi vì thánh lễ đã kết thúc rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi đổi chỗ, chị ấy sẽ nhận ra điều này và có thể sẽ bị tổn thương vì tôi tránh xa chị ấy. Thế là tôi quyết định ở lại cầu nguyện tại chỗ như thường lệ và dâng hành vi nhẫn nhục này lên Thiên Chúa. Gần cuối giờ nguyện gẫm, linh hồn tôi được đầy an ủi của Chúa đến tận giới hạn mà tôi có thể lãnh nhận. Và Chúa cho tôi biết, nếu như tôi đã đi tránh chị ấy thì tôi cũng đã tránh luôn những hồng ân đổ xuống cho linh hồn tôi. Nếu tôi ghét con này, tôi không muốn ngồi cạnh nó, tôi đi ngồi chỗ khác, thì tôi cũng đã tránh luôn những hồng ân Chúa đổ xuống trên tôi. Đáng lý ra Chúa ban cho tôi biết bao nhiêu hồng ân, mà chỉ vì tôi không ưa mặt cái con này, tôi tránh nó, tôi đi ngồi lên trên này để tôi gần Chúa hơn, để tôi không bị lo ra, tôi không bị chia trí. Nhưng mà chính cái việc mà tôi tránh, tôi ghét anh người chị em ấy, Chúa đã không đổ hồng ân xuống cho tôi. Kẻ trong bài đọc 1 sách Châm Ngôn, kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu nó cũng chẳng được nhận lời. Người cô thân cô thế, họ đến họ nhờ tôi, họ kêu cầu tôi, họ trông mong sự giúp đỡ của tôi. Ví dụ như là em sinh viên này, bây giờ hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng học phí, đến kêu cầu như vậy mà tôi đắp tay ngảnh mặt làm ngơ. Rồi đến khi mà tôi gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi kêu cầu Chúa thì Chúa cũng không có nhận lời. Chúa sẽ nói rằng, nay hôm nọ ta cũng có xin con mà con có cho ta cái gì đâu. Kẻ đắp tay ngảnh mặt không nghe tiếng anh em người cô thế, cô thân kêu cầu, thì lúc họ kêu cầu cũng không được đáp lời. Lúc mình có quyền, lúc mình có chức, người ta cô thân cô thế, ta chạy đến xin cha giúp đỡ con, xin thầy giúp đỡ con, xin sơ giúp đỡ con. Con cô thân cô thế, con khó khăn, con cùng đường cùng quẫn rồi, mà mình không có đáp lời, thì lúc mình kêu cầu Chúa cũng không nhận lời mình đâu. Đáng sợ lắm ạ. Đáng sợ lắm. Số 13:12, Chúa Giêsu hôm nay đến cổng chính dưới hình dạng một thanh niên nghèo khó. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi, lạnh cóng vì trời lạnh và mưa. Người xin của gì để ăn? Phố Sina có cho? Cho. Thế là tôi xuống bếp, nhưng không tìm được thức gì ở đó cho người nghèo. Nhưng sau khi tìm tòi một lúc, tôi cũng kiếm được một ít cháo, rồi đem đi hâm nóng. Sau đó bỏ vào một ít bánh mì, rồi đem cho người thanh niên nghèo khó, và người đã ăn. Khi tôi đem bát cháo cho anh cho tôi biết anh chính là Thiên Chúa Trời Đất. Khi tôi nhận ra Chúa, người liền biến đi trước mắt tôi. Khi trở vào và suy tư những điều đã xảy ra ở cổng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: hỡi ái nữ của cha, những lời tốt lành những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tai cha, và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha. Và vì thế cha đã từ ngai tòa của cha xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Cha từ trời cao xuống đây để hoan hưởng những hoa trái của lòng nhân ái, là con đã yêu thương chăm sóc cho người thanh niên khô rách áo ôm tả tơi đó. Và Phô-xê-na viết tiếp: lạy Chúa Giê-xu của con, giờ đây mọi sự đã tỏ tường cho con, và con hiểu biết tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi ngờ ngợ và tự hỏi, người thanh niên nghèo khó này là ai mà lại chiếu tỏa đức độ khiêm tốn dường ấy? Từ lúc đó trở đi, ta tâm hồn tôi dạt dào một tình yêu thương tinh rồng đối với những người nghèo khó, túng quẫn cùng đường. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao vì được các bề trên giao cho tôi một công tác như thế. Tôi hiểu ra lòng yêu thương có muôn hình nghìn trạng, ta có thể làm điều phúc ở mọi nơi, mọi lúc. Khi có tình yêu thương thì ta sẽ có nhiều cách thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ qua hành động, lời nói và cầu nguyện. Bây giờ, lạy Chúa, con hiểu những lời trước đây ít lâu Chúa đã phán bảo với con. Và Chúa nói với Faustina: hỡi ái nữ của cha, cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn, nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa, và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải trải chiếu nơi linh hồn của con. Chúa Giêsu phán: hỡi ái nữ của cha, cha biết con hiểu điều đó, và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo các linh hồn thường lo lắng vì không có phương tiện vật chất để thực thi hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho tàng của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nhân ái tinh thần không cần phép ban. Có cần phải tôi cho phép hai đứa kia yêu nhau đi, thương nhau đi, tha thứ cho nhau đi, cha cho phép đấy. Có cần phải vậy không? Không. Đó là hành vi tinh thần, hành vi nhân ái tinh thần. Hành vi nhân ái tinh thần không cần phép ban, cũng không cần kho của cải. Thì cha, con không có tiền làm sao mà con tha thứ cho nó. Tôi kìa, có cần phải có tiền mới tha thứ không? Có cần phải có quyền mới tha thứ không? Không. Hành vi nhân ái rất đáng công và trong tầm với của mọi người. Ai là người nói rằng thưa cha, con không có khả năng tha thứ giơ tay. Thưa cha, con không biết tha thứ là gì giơ tay. Thưa cha, con không biết làm việc tinh thần, bác ái tinh thần là gì giơ tay. Bác ái tinh thần là tha thứ, là yêu thương, là phục vụ, là quay sang mỉm cười với người bên cạnh, quay sang người bên phải bắt tay họ một cái coi. Quay sang người bên phải bắt tay họ một cái coi. Người bên phải, người bên phải. Đôi khi tôi nói người bên phải mà có một số cứ bên trái mà bắt. Người bên phải đâu? Quay sang bắt tay, phải không? Người bên trái đâu? Quay sang bắt tay, phải không? Làm. Có những người cái chuyện nhỏ nhất mà đây mình không làm, nó chỉ về nhà lấy đâu mà làm. Trong nhà thờ đi có Chúa đang hiện diện đây mà còn chưa làm nổi, mà về nhà sau làm. Làm đi. Người đằng trước bắt tay cái hỏi ta mới khỏe không? Người đằng sau bắt tay cái cười cái hỏi ta mới khỏe không? Đấy, có người cứ bên trái, bên phải, trước, bên sau, cứ khoanh tay xong rồi liếc một cái, liếc rồi. Thế mình thấy rõ ràng là mình có vô cùng những cái điều kiện thuận lợi để làm những hành vi bác ái tinh thần, chẳng cần của cải, chẳng cần sức lực, chỉ cần một điều duy nhất là mình có muốn làm hay không làm mà thôi. Mà làm thì được cái gì? Hành vi nhân ái ấy rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót thương của cha trong ngày thẩm xét. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót thương của cha trong ngày thẩm xét. Nghe rõ không ạ? Nghe rõ không ạ? Có thắc mắc gì không ạ? Có chỗ nào không hiểu không ạ? Có làm không ạ? Từ từ. Liệu tối nay Chúa gọi con về rồi con tính sao? Con đã tha thứ cho người ta chưa? Con đã làm hành vi bác ái với người ta chưa? Chúa sao Chúa gọi con về lẹ thế? Chúa để con ghét nó thêm mấy ngày nữa cho nó bỏ ghét cái đã. Cho nó bỏ ghét cái đã, cho nó bỏ tức cái đã rồi Chúa ấy gọi con về. Nhưng mà con ơi, đáng lẽ là ta chưa có gọi con về đâu, nhưng mà tại con tức quá rồi con lên máu và con chết chứ chẳng lẽ con muốn gọi con về. Nhưng mà con tha cho nó thì con đâu có lên máu và con còn sống tới giờ. Mà cha đâu có muốn gọi con về đâu, vì con muốn về. Con đâu có muốn về, muốn về mà. Con nói là con không muốn về, con miệng con nói là con không muốn về, nhưng mà hành vi của con là hoàn toàn muốn về. Là vì con không tha thứ cho nó, con tức quá con lên máu rồi con chết. Có phải là con muốn về không? Cãi nữa không? Cãi nữa không?
Không.
Làm không?
Làm.
Nói vậy chứ sức chúng ta không làm được đâu. Chỉ khi nào mà mình cầu nguyện, mình đến với lòng thương xót của Chúa, rồi mình cảm nghiệm rằng mình được Chúa thương, Chúa tha, Chúa xót, Chúa yêu, Chúa chiều, Chúa chuộng, lúc đó mình mới có thể làm được những cái việc bằng sức mạnh của Chúa. Như là Phao-lô nói, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Ôi chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử. Họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chậm trước sự phán xét của cha. Nghe rõ rõ. Ôi chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ. Cho nên một hành vi nhân ái, một việc tha thứ, một việc yêu thương, một việc bác ái, một việc hy sinh, một việc phục vụ mình làm, không mất gì đâu thưa anh chị em, không thiệt thòi gì đâu thưa anh chị em, vì mình được thu gấp bội phần những cái việc mà mình làm. Ôi chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ. Đấy là kho tàng vĩnh cửu chứ không phải chỉ là kho tàng dưới đất này. Có bao nhiêu thứ ở dưới đất này của cải mấy thì cũng phải bỏ lại hết. Cái kho tàng nó tạm thời. Mà hãy thu tích kho tàng vĩnh cửu. Mà thu tích kho tàng vĩnh cửu bằng cách nào? Chỉ bằng một việc đơn giản là những hành vi nhân ái. Những hành vi nhân ái ấy có thể là bằng tinh thần, có thể là bằng vật chất. Nhưng mà hành vi tinh thần thì vô cùng không bao giờ cạn. Vật chất thì có thể cạn, mà hành vi tinh thần thì không bao giờ cạn. Mà ta làm được như vậy thì gì? Họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chậm trước sự phán xét của cha. Còn gì để nói nữa không? Còn gì để nói nữa không? Không còn gì để nói. Chỉ còn việc duy nhất là
làm.
Hallelujah. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài Lời Hằng Sống. Lời Hằng Sống.
Người xa người chiều soi trần gian.
Hallelujah. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, để chúng con được trở thành người có phúc như mẹ Maria, để chúng con được trở thành những người anh em của Chúa Giêsu, để chúng con được trở thành những người xứng đáng được Chúa xót thương vì chúng con đã biết xót thương nhau. Amen.
Trong máu anh ngài, các con trên đời.